thưa toàn thể đại chúng. Năm giáp tuất gần hết, Tết cổ truyền sắp đến. Riêng về những cái lớp mà sinh hoạt của tôi, như anh em cái giảng đường Vĩnh Nghiêm đó, thì sớm hơi này đó tôi đã thông báo với toàn thể đại chúng là coi như tất niên rồi. Là bởi vì từ đây chứ còn một tuần nữa thì công việc của giáo hội, công việc của trường Phật học thì nó hơi bề bộn quá, cho nên là nếu mà thêm một lần sinh hoạt nữa thì chúng lại rầm. Vì nếu mà thêm một lần nữa chúng lại rầm thì cái định kỳ mà nghỉ thường lệ thì nó cũng giống như hàng năm, nó coi như là nghỉ một tháng tròn. Nhưng mà riêng về phần của tôi đó thì thêm một tuần nữa thì nó quá nhiều công chuyện. Cho nên về cái giảng đường diễn viên thì tôi thông báo với đại chúng là đã coi như tất niên rồi, trước với thường lệ một tuần. Vì nay mai đây thì sẽ hội nghị toàn quốc ở đây, trường cơ bản thì là chuẩn bị thi cử học kỳ 2 cuối năm cho học trò. Thành ra là cái phần tôi thì bên giáo đình diễn viên thì tôi cho tất nhiên. Còn ở trong cái giảng đường này đó thì bữa nay cũng coi như là cái bữa tất nhiên của phần tôi. Nhưng mà tôi được biết là thì ở đây còn sinh hoạt thêm một lần nữa, tôi chưa hỏi tất nhiên tại đây. Nhưng mà với tôi thì coi như là cái buổi này là chấm dứt. Thì sau mai lần nữa thì đã tới Tết rồi, mà cái chương trình tất nhiên ở đây có lẽ là vào cái tuần tới. Riêng phần tôi thì bữa nay coi như tất nhiên. Thành ra năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến. Thì tôi nói là nói theo cái ngôn từ của thế gian đó nè, chứ thật sự ra là năm không có cũ và cũng không có mới đâu. Nói về đạo lý hiểu nghĩa đại thừa là không có vấn đề năm cũ và năm mới. Nhưng mà tôi nói năm cũ nó có, năm mới nó đến là phải nghe bằng kia bằng à. Cái ngôn từ đó là thuộc về cái mặt tục tế, cái bằng tùy thuận thế gian mà nói. Thì năm cũ sống hết, năm mới sắp đến. Thì tôi cũng có gửi lời đến toàn thể chư vị nam nữ Phật tử, thì coi như là tôi chúc chúc Tết, là chúc Tết sớm trước. Xin chúc cho toàn thể các vị thân tâm an lạc, Bồ đề kiên cố, đạo nguyện được thành tựu tốt đẹp. Và mong rằng tất cả các vị nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, để cho cái gia đình mình mỗi ngày có tâm phần an lạc, hạnh phúc, để cho xã hội của mình được thêm trang trí thêm những cái điều tốt đẹp chung cho xã hội và riêng cho bản thân của mọi người đệ tử Phật. Thì mỗi một năm mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì cái phiền não của vô minh của mình nó vơi lần, mà cái trí tuệ của mình nó mỗi ngày nó bồi dưỡng thêm lên và bồi dưỡng mãi cái nhân thành Phật của mình cho tới khi nào thành Phật thì mới gọi là hết nhiệm vụ, hết lo lắng. Thì nói là mấy lời mà tôi cũng gửi đến toàn thể các vị coi như của lời chúc Tết mà của một năm cũ đã qua và nó mới được lên. giờ tôi vừa bắt đầu làm việc. Ở trong này có hai cái câu hỏi mà giống như cái cảm tưởng chung của hiện đại đa số người có tín ngưỡng về tôn giáo. Người ta đều tin có cái vấn đề cái linh hồn để mà đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời nọ. Thì cái linh hồn đó, vấn đề linh hồn mà của dân gian thường tin, cho tới ở trong đạo Phật cũng tin rằng có cái giác linh. Thường thường là các vị hòa thượng không nói là linh hồn mà nói là giác linh. Thì giác linh cũng tức là linh hồn, mà linh hồn có cái trình độ giác ngộ tôn trọng hơn người thường gọi là giác linh, chứ cũng ý nghĩ như là linh hồn vậy. Thì cái ý nghĩ này là ăn sâu ở trong cái tâm cảm của tất cả mọi người có tín ngưỡng đều tin như vậy hết. Thì cái điều này không có chấp cứ ai được, chỉ có cái điều là truyền bá chánh pháp, nói chánh pháp thì phải nói theo chánh pháp. Mà cái nói này rất là khó nói chứ không có đơn giản chút nào. Bởi vì cái đức tin này nó không phải là 1.000 năm mà nó là không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Người ta nên minh rằng là người chết có một cái linh hồn, và từ kiếp này sang kiếp khác tồn tại mãi mãi. Cái này khó nói lắm, cho nên lẽ ra thì tôi cũng không muốn nói nữa. Vì tôi nhắm rằng là tôi nói rất là khó nói, mà người nghe cũng rất là khó nghe và cũng khó chấp nhận. Nhưng mà bây giờ đã hỏi thì tôi cũng nói theo cái nhận thức của mình. Chẳng hạn như câu hỏi này, tất cả đều do thức phân biệt. Phân biệt tạo tác, tác nên nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Vậy sao thân chất đầu thai qua kiếp khác lại quên tất cả, không nhớ gì kiếp trước? Thì đây có câu hỏi rằng là do thức tạo nghiệp từ đầu thai qua kiếp khác, thì sao kiếp khác lại không nhớ gì kiếp trước? Ngược lại ở đây có một câu hỏi lại hỏi rằng là nếu mà không phải là có một cái linh hồn cố định để mà đầu thai kiếp này qua kiếp khác, thì tại sao lại có những cái người, những cái linh hồn nào đó hay cái gì đó đầu thai lại để biết được những cái việc của kiếp trước? Thành ra là hôm nay có hai câu hỏi mà nó trái ngược nhau rồi đó. Đây là một vấn đề vô cùng khó nói. Cái gì là bây giờ đã làm mình câu một đó mà. Như tôi nói nhiều lần, cái thần thức của chúng ta, bây giờ mình dùng cái từ mà để cho ai nghe cũng có thể mường tượng được, gọi là cái thần thức. Chứ còn nếu mà nói cái linh hồn á, thì làm cho người ta hiểu như là có cái linh hồn mình chết rồi, rồi mình có một cái con người ý như con người như vậy, nhưng mà không có khác mà bằng cái hồn, thì cái đó là đạo Phật không có chấp nhận rồi. có một cái thể chất nào, thể xác nào mà không phải là bằng con người, bằng vật chất này, mà nó còn nguyên dạng như con người, mà người ta gọi nó là linh hồn. Thì cái tổ chọn như vậy đó, đạo Phật không có chấp nhận rồi, không chấp nhận có một linh hồn vĩnh cửu như vậy. Vì nếu mà chấp nhận có cái linh hồn vĩnh cửu như vậy đó thì đạo Phật gọi là thường kiếp. Thường kiếp nghĩa là mình chấp nhận là dạng dạng lạc luôn. Mà trong đó con người mà nếu còn có một cái linh hồn y như là con người mà không có cái xác thì cũng là một tính chất về thường kiếp. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Ngược lại, có những cái tôn giáo cái học thuyết, chẳng hạn những người mà người ta đi theo chủ nghĩa duyên vật, người ta cứ cho rằng cái xác này mà chết rồi là không còn gì nữa hết. Đó là cái duyên vật hiện đại cũng vậy, hồi xưa nó cũng có cái thuyết vậy. Cái đức duyên vật cổ đại họ cũng cho rằng là con người chết rồi là mất hết, không còn cái gì nữa hết. Thế vì cái thời xưa đó mà gọi là những người chết như vậy thì gọi là đoạn kiếp. Đoạn kiếp tức là chấp mọi vật, đoạn diệt. Còn thường kiếp tức là chấp mọi sự mọi vật thường còn. Thì hai cái cực đoan, chấp thường hay chấp đoạn đều là Phật không có chấp nhận. Cho nên đại chúng nhớ rằng là cái chuyện mà chúng ta học Phật giáo là giáo lý của đạo Phật. Ngoài ra nó còn giáo lý của các cái đạo giáo khác, mà mỗi một đạo giáo, một đấng giáo chủ của người ta, là có quyền đặt ra một cái kiểu tin theo cái kiểu của tôn giáo của người ta. Vì vậy cho nên mình học Phật, nếu mình người đại đại học thì mình học Phật thì mình tin là dạy của Phật. Cho được nên kèm theo so sánh như cái của tôn giáo khác để làm gì? Và nếu mình không chịu tin Phật thì mình tin theo cái của tôn giáo khác vậy thôi. Chứ bảo rằng tại sao tôn giáo khác nói về là không nói về không đúng nha, điều đó không nên hỏi như vậy. Bởi vì trên cái quả địa cầu bây giờ không phải là 100-200 tôn giáo đâu nha. Nội tính nước Mỹ bây giờ là tại Mỹ cho biết rằng cả 200 tôn giáo trong tính nước Mỹ. Còn những nước Việt Nam mình là những mấy chục tôn giáo đó chứ. Mà mỗi tôn giáo người ta đều tin tưởng khác nhau hết. Còn như Ấn Độ hồi xưa thời Đức Phật của chúng ta ra đời đó là gần cả trăm thứ tôn giáo đó. Cả trăm thứ ngoại đạo, mà ngoại đạo cũng là đạo. Là tất cả khác như cái tôn giáo của mình. Vì vậy cho nên sau khi tôi nói thì các vị suy nghĩ mà đừng có thắc mắc là đạo Phật đó không cho là có một cái linh hồn cố định như vậy để được sao đi đầu thai lại. Chính cái câu hỏi đó nó lần quần từ lâu rồi, nhiều người cũng đem ra hỏi là nếu như con người có một linh hồn cố định đi đầu thai thì tại sao trước đây hàng 5 triệu năm, 10 triệu năm của con người trên cái quả địa cầu này rất là ít. Có thể nói là số trăm, số ngàn gì đó cả cái quả địa cầu. Mà bây giờ đây nó tới 5 tỷ. Vậy thì nếu linh hồn cố định thì con người hồi xưa ít thích như vậy. Mà nếu linh hồn cố định thì chết đi, chết lên, thì đầu thai trở lại, chết xuống đầu thai trở lại thì làm sao mà nó nhân ra con người nhiều như thế này được? Cho nên cái thuyết mà người ta cho rằng cái linh hồn để đầu thai, linh hồn nào đầu thai lại người đấy là mà không có nói cái đó, không chủ trương như vậy. Cho nên là con người chết rồi không nhất thiết rồi bắt đầu thai lại làm con người nữa, mà gọi là cái hình thức của con người á, nó nếu mà nói nó cái phần lớn cái nghiệp mà nó tạo tác mà thô nặng á thì cái mà gọi là linh hồn mà thực chất á nó phải biến dạng. Chính vì cái biến dạng đó cho nên nó có thể là rõ vào hoặc là địa ngục hoặc là ma quỷ hoặc là xuất thân hoặc là làm người hoặc là ma túy hoặc là làm tay. Và kinh điển gọi là luân hồi trong sáu nẻo. Thế thì là luân hồi trong sáu nẻo nó không có nghĩa là một cái linh hồn cố định đó mà đi vào trong một đường nào trong sáu đường, không phải cái linh hồn cố định đâu. Nhưng mà cái thần mà cái nghiệp, cái nghiệp của mình đó, cái phần quan trọng của cuộc đời mình đó, nếu mà mình làm ác thì cái nghiệp nhân đó nó biến thể mình, nó hấp dẫn mình. Nếu mà cực ác thì cái biến thể thì nó hấp dẫn mình trôi vào con đường cực ác là địa ngục. Thế thì là cái nghiệp mà mình tạo nặng về cực ác thì nó đưa mình vào địa ngục. Còn cái áp lực chung thì là nó đưa mình vào ngạ quỷ. Cái áp lực hạ thì nó biến dạng đi, nó đưa mình vào cái loại xuất sanh. Thì chính là cái nghiệp ác đó nó tác động vào công việc mình, hoặc là nó tác động vào đường ngạ quỷ, hoặc nó tác động nó kéo vào cái đường xuất sanh, hoặc nó tác động nó kéo vào lòng người và nó ra lại trời. Mà không phải là nguyên vẹn một cái linh hồn nữa, mà nó là một cái hình thức của nghiệp lực. Cái nghiệp lực đó tôi có thể ví dụ là mường tượng để các vị có thể mà khái niệm mà tưởng tượng đó nè. Cũng giống như là cái làn sóng của cái đài truyền thanh truyền hình vậy. Cái làn sóng của đạo truyền thanh truyền hình tùy theo cái cảnh mà người ta tạo, ta quay cái hình bóng trong một phút riêng với cảnh vui, cảnh buồn, cảnh trang nhã lịch sự, cảnh dâm loạn xấu xa, cảnh chém giết đau thương, cảnh vui cười hảo hở vân vân. Thì tùy theo cái tác nhân mà mình đang quay trong cuộc phim, thì bây giờ khi mà nó ta đưa ra trong cái làn sóng, trong cái tần số, nó có cái tần làn sóng, có tần làn số, thì lúc bây giờ là ta không còn cái nguyên chất của cái hồi mà người ta quay phim nữa đâu. Hồi là cái tác nhân đó trong mọi cảnh đó mà không còn nữa, mà nó biến dạng ra, nó thành cái làn sóng. Thành làn sóng vậy đấy, là nó bàn bạc ở trong cái không gian vậy. Đây cái kiểu nó biến dạng vậy đó. Rồi thì đó, cái máy nào ngang cái tần số của nó thì nó bắt dạng, nó thô dạng. Truyền thanh cũng vậy, và truyền hình cũng vậy. Thế thì là có một cái chúng sanh nào, một cái con người nào mà nó hợp với cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp ngang cái cỡ nào đó, thì cái hình thức mà nó biến dạng ra đó, nó tác hợp, nó thu hút lại ở cái chỗ đó, ở nơi con người đó, rồi nó thành ra một con người đó. Khi mà nó biến dạng ra ngoài á, thì như tôi nói là giống như cái tần số đó ra. Tuy là cái tần số của truyền hình truyền thanh họ đưa ra đó, chứ không phải là máy nào tắt cũng y như máy nào đâu. Nó phải có cái sức hút mà cái tần số nó phải ngang tầm cỡ của nó thì nó mới thu hút được. Cái máy tần số cao hơn cũng không thu được, mà tần số thấp hơn cũng không thu được, mà nó ngang với nó thì nó mới thu được, nó mới là cấp điện vô mới thành ra là cái máy truyền thanh. Thắt là thanh, máy thu hình nữa thắt là hình. Thì cái thất bại của con người khi mà họ cứ lên thiện ác rồi đó thì nó cũng vậy đó, nó biến dạng là nó hòa tan ở trong cái như là tàn bản thể, rồi nó phù hợp lại với cái con người nào đó, cái thể chất nào đó mà nó tác động vào. Vì vậy mà theo kinh Phật đó thì Đức Phật gọi là trong cái bộ luận này thì sẽ tính thân là đại điều ánh pháp á, dẫn lời Phật nói như thế con ngon nhất thiết pháp vô ngã, tính tới con dạy Phật tất cả pháp đều vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái trường cửu duy nhất có định và bất biến, không có cái nào như vậy. Thì trong đó về phần thân tứ đại này cũng vậy, nó không trường cửu, không duy nhất và không bất biến, mà luôn luôn mà cái biến dạng nó thay đổi từ trẻ tới già, từ nhỏ tới lớn, từ trẻ tới già, từ già tới chết, thì trong cái chết nó cũng luôn luôn là thay đổi biến dạng vậy. Cho nên đó cái linh hồn nào cố định về phần tinh thần nó cũng là biến dạng luôn luôn, tất cả pháp đều vô ngã. Vô ngã là không chủ thể, không cắt bớ, không trường cửu, không cố định. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ mà phải đi sâu vào đạo Phật, phải tư duy về đạo Phật, về giáo lý của đạo Phật. Còn bằng không là tuyệt đại đa số đều tin có linh hồn cố định thôi. Cái này khó nói, mà tôi nói thì có lẽ là cũng không đủ lời lẽ để diễn tả cho rốt ráo đâu, là do đại chúng thì có lẽ cũng khó nghe đó, nhưng mà tạm tạm vậy thôi chứ không nói hết được. Cũng như tôi đã ví dụ nhiều lần đó mà, cái cây sầu riêng hay là cái mít cũng vậy, cái sầu riêng trước này nó có trái rồi nó rụng xuống, rồi cái hộp của nó mọc lên, thì cái cây sầu riêng sau cùng với cây sầu riêng trước là cây mít sau với cây mít trước cũng là mít, nhưng mà nó không phải là một, nó không phải là cây mít trước rồi đem dồn vô cái hộp của cây mít để rồi nó thành ra cái mít sau, nó là y như là bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá nữa, bao nhiêu cái như cây mít trước mới vậy. Cái sầu riêng cũng vậy, không phải cái hộp sầu riêng của trái sầu riêng ngon rồi nó rụng xuống rồi nó mọc lên cây sầu riêng cũng y bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá, bao nhiêu cái như vậy. Mà luôn luôn là nó theo cái môi trường, theo cái hoàn cảnh, theo cái thổ nhưỡng mà nó biến dạng hết. Cái gì là con người cũng vậy, nó tùy theo cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp mà cái thành tích của con người nó có thể biến dạng. Nhưng mà nó biến dạng là nó ăn ngang bằng với cái tần số của nó. Người nào đó nó có cái gọi là nồng đủ thì nó tương hợp, nồng đủ loại thì nó hợp lại, vị chủng là tương thích, nếu mà khác đủ loại đó là nó không có tác động nhau được, không hợp nhau được. Nồng tánh thì tương tự, nồng tánh đó là nó quả ra, vị tánh là nó tương hấp, khác tính đó nó hút lại. Nồng năng là tương bội, nồng công năng là tương nhân tương thích, tăng trưởng lên. Dị năng là tương để, khác tương năng nó thì đâu thắng được lại. Cho nên là sự vật đó, nó hình thành một cách di dụ như vậy, mà mình không thể lấy cái gì mà mình đo cho chính xác, mà mình nói cho chính xác được. Do vậy mà Di Thức Học cho nói rằng là do nhất thiết tưởng thức, như thể như thể biết, dĩ tưởng diễn lực cố, mỹ mỹ phân biệt sanh. Khi mà con người này mà chết rồi đó thì địa thủy quả thông không kiến thức thất đại của ta trở về cái nhất thiết tỉnh thức, trở về cái bản thể của nó là cái nhất thiết tỉnh thức, như biển hết. Nghĩa là nó hướng như vậy, như vậy, và như vậy. Nghĩa là cái nào hợp với nó thì nó nối lại, nó hòa lại. Cái nào không hợp nó, nó trở ra. Cái nào nồng tách nó, nó cũng là tấm ra. Cái nào khác tính nó hút lại. Và nó diễn biến như vậy, như vậy, và như vậy. Cho nó không làm sao có được. Cái sức diễn biến của nó cũng như là tôi có dùng một cái mà để cho người ta mua rồi mà cũng rất là đúng. Tôi dùng cái công cụ và để tôi ví dụ. Nó biến như vậy, như vậy. Ta làm công cụ đó là nếp, hột nếp. Đem về ta nấu thịt sôi. Sôi xong rồi lấy men rớt lên trên cái tô nó, trộn. Thế thì là từ hột nếp. Đây là mình nói cắt ngang, gọi là lý định cắt ngang nha. Đấy, từ hột nếp thôi. Hột nếp nó thịt sôi. Không có cái gì cay, không có gì ngọt. Không có gì nồng hết á. Lấy men. Cái vô men nó cũng không có cay ngọt nồng gì hết. Vậy mà lấy cái men đó rắc vô trong cái xôi. Rồi thì lấy lá chuối dò cái từng viên vậy đó. Rồi quấn lại cái lá chuối để vô trong cái hậu. Để mà thì trong cái thời gian đó không ai tài nào mà nói được rằng lúc nào là cái này nó thành ngọt. Ngọt cái cái nào, lúc nào cái nào nó thành cái tất cay của rượu, cái nồng của rượu, lúc nào không bao giờ ai nói được. Vậy mà ba ngày rồi mày ôm nó lại rồi thì ba ngày dở nó lá chú ra là cái cơm rượu đó nó ra nước ha. Cơm rượu đó là sôi với men nó có nước, vậy mà nó ra nước cấp cấp cơm rượu. Nếu là men ngon là làm bún quất cho nó là nước cấp cấp cơm rượu. Và lúc bây giờ ăn cái cơm rượu đó ngọt, tất nhiên là ngọt như rượu. Nông là nông là như rượu. Ngoài ra nó còn cái vị ngon khác nữa mà nói không có hết được. Thành ra cái sự hướng biến của cái Như Lai Phàm, của cái A Lại Gia Thích á, nó biến như vậy, như vậy, và như vậy. Thành ra tôi mới nói là do nhất thiết cơ nếp, như thể biết, bởi bỉ cơm rượu xong. Có nghĩa là do cơ nếp, nó biến như vậy, như vậy, như vậy, và như vậy. Mà từ đó mà cần cái nguyên cơm rượu và cái chế cơm rượu cái tâm ra cơm rượu nước cơm rượu dạng ngọt như đều mà nồng như rượu mà thời kỳ mà nó diễn biến ra nước và ra đường và ra rượu đó không ai biết được. Này thế thì cái thành thức của con người khi nó chưa khởi thành là con người là một thử tình chúng sanh. Khi mà mình biết cái con người ta đã thì nó trả về cho cái Như Lai Phàm. Cái A Lại Gia Thích mênh mông rồi tùy theo cái sự thọ sanh sự sinh sản của cái lời hữu tình rồi tùy theo cái nghiệp lực hiện hay là ác bậc trung bậc thượng bậc hạ mà nó tác động vào và nó do nó biết tự thức tức là cái bể bát A Lại Gia đó nó biết như vậy như vậy như vậy mà tất cả sự vật hiện tượng tất cả những loài hữu tình chúng sanh sanh khởi duyên khởi mà hình thành. Thế thì là cái đó không làm sao mà nói được. Cái nghiệp tức của con người nó ra để nó ra nó ở anh hô anh đâu nó thành cái gì nữa chưa ra đâu nó không được. Nó không được cũng như là không thể nói được là lúc nào nó sinh ra được, lúc nào nó sinh ra ngọt, lúc nào nó sinh ra nồng. Mà nó từng giây từng phút từng sát na sanh diệt diệt sanh để rồi cái công nếp và men nó thành cơm rượu không có nói được. Thì theo cái giáo lý của đạo Phật là cái lý nhân duyên sanh là như vậy đó. Tôi không có một cái linh hồn cố định. Vì vậy mà nếu mà mình tưởng tượng cái linh hồn cố định là đạo Phật gọi là chấp ngã. Mà như thế là ngon như thiết pháp vô ngã. Như là cái tôi nói tất cả pháp hồ vô ngã. Vô ngã là không cố định, không thường trụ, không chủ thể, không duy nhất, không tồn tại duy nhất được. Thì là cái cách mà học Phật là vậy đó. Thành ra riêng về mặt tôi á, không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi chết rồi mà tôi có từ thông sau này là từ thông này, không phải, không bao giờ tôi tin như vậy. mà chính nếu mà tôi có thật sự mà có bồi dưỡng được cái trí tuệ nào đó, có được cái sự giải thoát giác ngộ của trí tuệ nào đó mà tôi học Phật này, thì cái này á, trước nào tôi tin rằng tôi vẫn còn xài được cái đó. Nhưng mà nó có thật vô một cái con người nào ở đâu thì điều đó tôi chưa biết được, không biết đó được. Nhưng mà tôi tin rằng cái trí tuệ ngày nay mà tôi bồi dưỡng, cái đó nhất định là còn. Còn nếu cái nghiệp ác ngày nay mà làm ra những điều ác hằng ngày, căm thù oán hận đau thương đầy ấy, thì cái đó nhất định là cái lúc chết của mình còn. Tại sao nó còn? Nhưng mà nó tác động vô một cái hình hài nào đó thì điều đó kể cả bản thân tôi cũng còn không biết, tôi có dám nói chắc nữa. Nhưng mà nhất định là cái mà của tôi, cái việc lành của tôi làm còn, và trí tuệ của tôi bồi dưỡng, tôi nghiên cứu, tôi học Phật còn. Cũng như cái ngày nay mà tôi học Phật mà tôi nói dễ dàng và cái kiểu của tôi học mà tôi hiểu á, nó khác hơn nhiều người. Cái đó là cũng do cái đời trước mà tôi có học rồi, có nghiên cứu nhiều đời rồi nó còn. Nhưng mà cái đó hồi đó tôi cho gì chuyện đâu, không có năng thôi. Hình dáng của tôi chúng ra sao bây giờ nó mới ra vậy, không nói được. Nếu mà hiểu như vậy là thành chấp ngã sai là mặt rồi đó. Nhưng mà nhất thiết là ngày nay mà mình có một cái trí tuệ cái hiểu biết về Phật pháp dễ dàng là có do nhiều đời mình đã có học rồi. Chính là giống đó nó tác động vào cái thành tư đại pháp đại này. Thì hiện giờ mình bồi dưỡng cái nhân trí tuệ đó sau này nó sẽ tác động vào một cái thân tư đại nào đó mà chính cái giới quyến này nó tác động vào, mà không biết đó là ai, chứ không phải là cái hồn của mình nữa. Nó như thế nào đó thì nó xem lại cái nó là con người đó lại có. Bản thân tôi cũng dân tin như vậy. Và cái đó tôi cho rằng là Đức Phật rõ ràng là Đức Phật ứng vẫn nói như vậy thôi, chứ không có con người cố định. Vì vậy mà cái chuyện của đời trước và của đời sau nó không có, nó không còn nhớ được, nó không còn nhớ được. Cũng như là tôi nói là cái học sầu riêng ha, học nứt đời này chúng xuống rồi học lại, cái nứt là cây sầu riêng của lần ha, không hề là cây sầu riêng của lần trước mà còn y như vậy đâu. Còn như trong này có câu hỏi là tại sao là có một cái số nhớ nè, có số người chết rồi nhớ nè, nhớ lại những chuyện xưa đó mà. Chỉ cái gì của mình là trong thức Phật cũng có nói đó mà. Từ đó thì tôi chỉ nghe chứ mà tôi không thấy, nghe mà không thấy. Và khi nào tôi thấy thì tôi cũng cho nó là một cái gì đó nó thuộc về ngoài cái luật lệ chung, mà nó coi như là nó giống như ở thế gian này ta gọi là ngoài trong pháp luật đó, nghĩa là nó ngoài cái chân lý mà phổ biến, mà nó là cá biệt. Mà cái hiện tượng đó theo tôi cho rằng là hiện tượng nó không phải là hiện tượng tốt. Nếu có như vậy cũng là quan hồn, cũng là hữu tử, cũng là một cái thứ quá dị, chứ không phải là do nước báo và do đạo đức. Vì vậy cho nên là tôi đọc những cái sách mà của Tây Tạng Huyền Bí là ưa nói cái vụ vậy đó. Chết từ bên này rồi sanh qua bên kia, thậm chí là chết từ Tây Tạng mà sanh qua bên Tây Ban Nha để rồi làm người mẹ và người cha mẹ là Tây Ban Nha, rồi đem cái học cái con nước nhất đó của từ Tây Tạng đó đem về nuôi dạy dỗ bồi dưỡng để mà đem về làm nước lạc ma của cái nước này. Tôi nghe cái đó tôi cho rằng không phải đạo Phật, dù là mang hình thức của đạo Phật, nhưng mà người đó muốn người tin như vậy không phải đạo Phật chính không. Bởi vì cái đạo Phật chính không, không thể còn linh hồn y như cái lần này mà để lại đầu thai lại lần sau là ông đó, đầu thai là ông người đó mới vậy. Lần đó cái Tây Tạng Huyền Bí là đối với tôi không có giá trị gì hết. Những cái sách mà ta nhất tôi cho là không có giá trị gì hết. Cái lối tư là mất tiền, một nước lạc ma để thờ như vậy đó, không đúng chánh pháp đâu. Cho nên tôi có coi tự nhiên mà có hai vị lạc ma mà người ta tôn thờ ở Tây Tạng, mà khi ở Quốc Kỳ vậy đó, vị lạc ma nó ở nước Quốc Kỳ chết rồi đó, mà đầu thai qua bên Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì người ta phát hiện ra cái người đó họ thân đúng vào cái giờ chết của ông con lạc ma trước, lại đi tìm kiếm nên về nuôi dưỡng cho ông học để làm kiến thức lạc ma. Rồi có những ông thầy mà là thầy của cái ông chết á, là đem về con nuôi thì nuôi con, nuôi em, nhưng mà lại cho nó là thầy mình, rồi tôn trọng kính quý dạy dỗ thầy mình, rồi họ giáo lại lực cúng kiến thầy mình, mà kỳ thật là cúng kiến dạy lại lực tắm rửa cho đứa nít. Cái điều đó đối với tôi là tôi coi chỉ là để cười chơi vậy thôi, rất là không đòi hỏi đạo Phật chút nào. Cái đạo Phật không có kiểu đầu thai cố định như vậy. Nhưng mà nói là tôi nói vậy thôi, chứ còn cái việc này cũng không nên nói lớn, cũng không nên nói rộng, và cũng không nên bác bỏ người ta. Còn cái chuyện mà Tây Tạng mình là lạc ma mà chết rồi mà ra một ít xác mà cất kỹ từ như cái núi sâu á, quý vô cùng vô tận những cái xác á, tôi cho rằng cũng không có gì là đạo Phật. Một cái thứ ngoài đạo mà nói xin lỗi đần độn vô cùng. Cái giá trị của một đứa Như Lai Thế Tôn đâu phải là bằng chứng hết. Mà khi mà một đứa lạc ma nói cho là lạc ma, cho là mặt sống chết rồi là đem út khác, chôn ra là chết rất là kỹ. Tôn thờ kính quý rất kỹ những cái khác đó. Điều đó chứng tỏ rằng nếu chân lý mà bằng dạy là không hiểu gì gọi được. Nhất thiết hết vô ngã. Như lời những cái lâu nói tất cả nó đều vô ngã. Đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là khổ, đều là bất tịnh. Thế thì giá trị gì với cái xác khô đó chứ? Một con thờ mà lại là một khánh quyến cái xác khô như vậy thì còn hiểu cái đạo lý gì? Mặc cho biết là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, giữa, bào, ảnh, như lò, dịnh, như đen, ân tắc, như thị quan. Tất cả các pháp gọi là hữu vi, tức là pháp thuộc về vật chất. Đều là những kim bao, như bọt nước, như sương mù, như hình nóng, như điện chất. Phải quán sát tư duy như vậy để mà tu tập. Thế thì là có cái gì là tồn tại vĩnh cửu đâu. Vậy mà đi tìm một cái vĩnh cửu như vậy để mà tôn thờ để được cái gì chứ? Thân của Đức Phật Thích Ca gọi là vừa là giác ngộ vô thượng Bồ Đề, mà chết rồi ngài cũng mở ra tà thì rồi bỏ thôi. Chẳng qua là đệ tử tập tục lâu đời mà họ lấy có lợi, họ gọi là có lợi họ tôn thờ, có thể là tối tôi có lợi cũng chẳng cần luôn. Bởi vì thế lợi là gì? Thế lợi trong đó là linh cốt. Linh cốt tức là cái xương tàn cốt rồi đốt lại còn bỏ hơn. Có chuyện gì quan trọng đó. Tại sao quý là ta lấy cái xương tàn cốt rồi đốt thờ. Cũng giống như ta quý xương cốt của ông bà cha mẹ đem về thờ. Thì thật thờ có được cái gì? Ăn ở theo cái đức hạnh của ông bà cha mẹ là được rồi. Cụ tại quan trị trí của một quan trị hạnh cha mẹ còn theo cái ý chí của cha mẹ mà khóc. Cha mẹ mất rồi là sống theo cái cách mạnh của cha mẹ, những điều gì cha mẹ muốn mà làm theo cha mẹ, ăn ở theo cha mẹ là người con thảo. Chứ còn cái xương tàn cốt rủi đốt đem về để bàn thờ tiếp thương ở trình già tháng đầu sau ở chết muốn chết để trong nhà thì sợ quăng đi thấy tấm tận lương tâm. Đang gửi vô chùa hiện nay họ để phía trước là vài bữa mình lâu lâu mà không đi thôi, đem để phía sau lại giận chào nó học. Tôi để phía trước là 100 ngàn, chứ bây giờ đem tôi để phía sau. Rồi đều là ngư lợi ra thì cứ gì là ba cái chữ tốt mà không có được cái gì cả trơn. Cho nên tôi chỉ xác lại là đối phương cái quan trọng nữa. Xác lại thì bây giờ linh cốt. Linh cốt nghĩa là cái xương tàn của cái người đó như còn lại. Rồi hồng đạo Phật là vậy đó. Bởi vì Phật dạy lý trí không như thế, như mộng, luyến, bào, ảnh, như lộ, nhìn như điện, ân tác như điện quang. Tất cả các pháp hữu vi đều như kim bao, như bọt nước, như mùi xương, như mà hình móng, như điện chất, phải quán nó như vậy mà tư duy như vậy. Vì giải pháp là sắc chẳng chất không, không chẳng chất sắc, sắc là không, không là sắc. Thế thì chuyện gì có cái gì để quý chứ? Quý là quý cái tinh thần giác ngộ giải thoát ở trong cái đời sống, làm sao cho mình được giác ngộ được giải thoát, làm sao cho mọi người trong xã hội được giác ngộ được giải thoát, để mà sống một cuộc đời này có an lành, có hạnh phúc, đó là cái hữu ích của đạo Phật. Chứ còn ba cái thiên tài có rủi mà đem một thứ một cất như là đàn cờ, như là lạc ma giáo cho tư đạo nghiệp từ đâu cũng không có nghĩa lý gì cả. Nhưng mà cái chuyện tôn giáo nó tin là nó tin, mà mình nói là động với người ta là không được, đổ máu đó. Vì vậy cho nên là học Phật thì mình nói theo Phật thôi. Còn cái làm như là đứa con như nữa giờ bác bỏ hết cái nơi tính gì đâu, thế gian này cũng không được, chứ mà định nó muốn nữa là mình là đệ tử Phật. Cho nên khi cần hiểu thì tìm hiểu để mà nói như vậy. Còn cái chuyện mà mê tín là dị đoan, nhà ngoại đạo, tà giáo đi qua đời này, cứ để yên nơi vậy. Mình làm hết khả năng mình thôi. Giờ mình bằng lòng tin thế nào là mình tin. Ở mình tin theo đường lối của Phật thì gọi là đệ tử Phật. Không bằng lòng tin theo đường lối của Phật thì theo các đạo khác mà tin. Vậy thôi. Cho nên đó là câu hỏi này cũng tức là trả lại cái câu hỏi. Hỏi ngược lại vì sao có người chết rồi á, người sanh trở lại. Nói được những cái việc trong nhà trong cửa gì đó. Câu hỏi trả lời thứ nhất là đề thứ nhất là tôi chỉ nghe mà không hề thấy. Đề thứ hai, giả sử như người đó có thật thấy cũng là một cái loại quận tử chất quan của loại đại nào đó mà đưa vô cái xác của nó cũng lúc nào đó của người nam người nữ nào đó mà nói vậy thôi, chứ cái đó không có gì quý giá, chẳng có gì liên thiên hết. Đạo Phật qua đó chẳng có gì là quan trọng. Chừng nào người đó mà sinh ra mà có sự giải thoát, có sự giác ngộ, đưa mình và người tới cái chỗ mà giải thoát giác ngộ, có bộ này có nước bạn an lành hạnh phúc, cái đó mới có giá trị thật sự của đạo Phật. Còn cái chuyện mà biết ở dưới nhà bếp là chỗ này hồi đó tôi có cái gì, ở tôi cất cái lượng ở đâu, ông bà nào nói tôi cất lên mấy cái đôi mông tay tôi chỗ nào, người kia nói là hồi đó cái chỗ cái nhà tôi là con tôi để một đèn cháy đến chém tới đến này, bây giờ tôi về chỉ chút à, chỉ chút à. Rồi có người nói hồi đó tôi là vợ ông này hồi đó là chồng tôi, giờ tôi mới chết, giá bây giờ tôi về đây là nhà chồng tôi, rồi cái chuyện đó chuyện nhất tào lao như thế, tôi cho là chuyện tào lao. Tôi không bao giờ tin cái đó, vì tin cái đó là ngoại đạo, không được cái gì cho cái người tin hết. Có thể là những cái hồn quận tử tinh quan cái ức thì dựa vào cho một con người nào mà không có chân chất, cho nên nó tóc vào mà nó nói như vậy thôi. Do giáo lý đạo Phật thì không chấp nhận cái lối tin như vậy. Nếu sự thật có như vậy cũng không có giá trị gì khi con đường giải thoát giác ngộ cả. Tôi biết là rõ ràng mà. Hiện giờ các vị nghe một cái giống lúa, cái mùa mình đang mình giải giống lúa, thì bây giờ các vị giải ra có một dạng lúa giống, mà sau này các vị thâu hoạch ra nó là cả trăm dạng lúa. Đấy là do cái môi trường các vị tạo cái điều kiện là đất tốt, phân tốt, mà nước đầy đủ nè, mùa tiết thuận nè, thì giải có một dạng lúa mà các vị sau này lấy lại 200 dạng lúa. Nhưng mà nhớ rằng hộp lúa trước không phải là hộp lúa sau. Một giải lúa là một lúa nữa đâu. Mà có thể giải một giải lúa mà trong đây lấy 200 giải lúa ở mùa sau, để nó cũng mùa. Thì cái vấn đề nhân quả nó cũng như vậy. Thần tính của chúng ta không phải là thần tính này, còn một cái nguyên hiện để mà trở lại sinh lại tiếp theo. Chùa ngô, nhà cầu, và tất cả cái gì dơ dáng nhất mà mình gọi là thì cái đó là nó ở thuộc về thấp tính chứ nó không ở trong thấp thân. Thấp thân là chỉ cho cũng như là thật tính á, thấp thân á là chỉ cho cái tính thân tịnh bản nguyên mà nói về thuộc về bên phía con người. Còn như nhà cầu vượt ngang nhà chiến chỗ nhà thầy vũ nhà bảo sanh vân vân thì nó thấp mà nó thuộc về ở bên cái khu vực thấp tính. Mà thấp tính cũng là cái tính thân tịnh bản nguyên, còn thấp thân cũng là cái tính thân tịnh bản nguyên của con người, mà thấp tính cũng là tính thân tịnh bản nguyên. Cho nên cái chỗ từ vũ là để là cái thân thả cũng có thân đâu, cái tính nó có thân tịnh bản nguyên chứ. Còn nghe là chứ cũng vậy, mà chứ là tại các vị cái người ăn người thịt quay rồi cá nướng rồi cái người ướp hành nước tỏi người kia cái người kia cái cầu thúy là cái chỗ thúy, cái cầu thúy nào là cái chỗ đó, cái chỗ mà có nhất và những con người những con dặn những con giò đó nhất nhất là đồ ăn của nó đó chứ. Cái người là cái chỗ nhà chứ nhà cầu chỗ nhà mở thân cũng không có gì gọi là cái gì cho nghĩ nó là cái tấm nó cũng đến thành tình mọi được mình người ta có ăn được cái đó thì các cái loại vật khác nó ăn. Mà nhất là cái nó không làm ra khổ cho ai, thế là nó vẫn có cái tính tình mạnh như nó, nếu như sự nghiệp giải thoát giác ngộ cho là người, nó có làm gì cho là người nên thì não vô minh để rồi đau khổ nó. Nhưng mà nó ở đâu không biết, bởi vì là chưa hiểu gì nó thuộc về cái thấp tất. Và cái thấp tất thanh tịnh đây có nghĩa là nói rằng là con người ai cũng có cái tự tính thanh tịnh như vậy. Con người ai cũng có, và chư Phật cũng có. Thế thì là khi mà phiền não vô minh, ám ảnh đầy nảy đau khổ trần hợp, đó là không không sống với cái pháp thân thanh tịnh của mình. Còn khi nào mà mình có giải dịch lời được cái phiền não vô minh, thì lúc đó gọi là mình trở về mình sống với cái pháp thân thanh tịnh của mình, đó là cái minh mặt con người. Còn vừa phát hiện lợn thì đừng có nói như chữ tròn ngon là chữ mà cái chỗ cả người phụ nữ sinh sản người ta gọi là dơ ra giới nhất cũng không giải thoát lắm. Vì cái tấm nó có làm ra khổ cho ai, nó cũng là cái tấm thanh tịnh mạnh như kiểu đó đó chứ. Cho nên là nó nói về tấm nó có hai tấm, một là Phật tấm, hai là pháp tấm. Mà cái pháp tấm này cũng rất là Phật tấm đó, là cái tấm thanh tịnh mạnh như đó. Ngồi đâu cũng thanh tịnh mà, ngồi trên cầu tiêu người ta cũng có thể thanh tịnh, sống có pháp thanh Phật chứ. Vô cái cầu tu tôn trọng mà thấy người ta bỏ cái cà lá hộp sò cho tôn trọng á, mà nói à cái cà lá hộp sò là cái ai đánh á, ai mà đi vô đây như cứ mà cổ ra bao quanh vậy đem ra trước mọi người, ai bỏ cái cà lá hộp sò này trong nhà tôi mà tôi nghe mới người tôi đi đây, nếu không có pháp pháp thân thân cận của mình, không có pháp thân cận của chúng Phật để nhắc nhở mình là mình đã lượm bỏ túi rồi. Mà giá như công an mà bắt bắn mặt cha thì nó cũng có một số tiền rồi. Nhưng mà lại chẳng hẳn theo đuối, không để cho công an bắt, mà lại cùng đem ra công bố rằng ai bảo vô lọc trời. Cả đó trời trong cái nhà cầu tiên, tôi mới hiểu ra đây. À, thế mà chẳng phải là có mắt nên thanh tịnh đã trong cả cầu tu đó sao? Trong đó chẳng có một tấm ở trong đó sao? Nếu trong đó không có một tấm là cái tấm mà của những cái loại mà tham lam vô độ, lấy rồi. Lấy rồi. Thậm chí công an bắt nó ở tù cũng không khai luôn. Nhưng mà là có một tấm cái pháp thân thanh tịnh ở trên cầu tiêu luôn, cho nên không lấy cái chiếc cà đá giá trị 82 người ta mấy cây vàng, năm mấy cây vàng nha, ba mươi mấy là mười mấy hai chục cây vàng đó một chiếc đó mà không lấy. Thế thì chẳng phải ngồi trong pháp thân thanh tịnh đó đâu. Cho nên câu này á, nếu mà hỏi bằng hiểu lý cũng tốt, mà hỏi đã ý cũng vẫn không phải như vậy mà chống đối đạo Phật được. Không có gì đã đến cỡ này mà chống đối đạo Phật được. Đạo Phật chấp nhận có pháp thân thanh tịnh như cái cầu tiêu trong chỗ thầm của sở thụ. Vì vậy cho nên là một sở thụ cho nên cái bếp một chút ông Hoàng nói là 12 ly 8 ly mà cái người hội viên khấu lệnh là người hội viên này đang làm việc trong pháp thân thanh tịnh trong Phật tính của mình.
âm dương của dạng pháp tức là pháp tánh. Nếu như vậy, pháp tánh là tánh thanh tịnh âm dương của dạng pháp. Đừng tưởng rằng là hố khí cầu tu để nhà hậu thanh là không thanh tịnh đâu nha. Vấn đề thanh tịnh của đạo Phật không phải là gì, cầu tu không phải là gì, hố khí không phải là gì, chỗ sản phụ sinh đẻ không phải là gì, máu me cùng chưa hút sinh đẻ mà gọi là ô uế đâu. Không, cái này nó không có ô uế. Ô uế là đối với người phàm cho là ô uế, chứ nó là cái nguyên lực tất cứ tất nhiên của loài người. Không có gì ô uế cả. Mà cái ô uế của đạo Phật á, là cái người tham lam vô độ, dục vọng, nam mê tổ chất tài trí mà bất chấp đạo lý thông thường, bất chấp mà cái sự thiền não vô minh, không hề đau khổ dày dò lên lên trước những cái hiện tượng bất nhân tâm đức, cái đó mới là cái ô uế của đạo Phật. Chứ còn kể cả sản phụ thì nó cũng có dự uế đâu, nhưng mà cái đó tất nhiên mà cái gì đó. Còn cái ô uế là dịch âm cho người khác của một cái loài khác. Thậm chí người ta lấy cái ô uế cho nên cái tấn mắt làm ra cái bán lại thôi. Cần ra cần hành nó bán lại, cần ra lớn hành nó tiểu nó lớn là ăn nó mất một cái sao. Mình tưởng nó như vậy là làm cái ô uế của đạo Phật. Không có. Không có ô uế pháp pháp mạch, cũng không có ô uế pháp tánh. Nó vẫn là tánh thanh tịnh tạm nhiên đó. Mà giảng cho chúng con hiểu sao tượng Phật là nó có nhiều tai nhiều mắt. Cái này thì chúng con vừa mang Vũ Lâm Biên cách đây năm sáu tuần vậy á. Năm sáu tuần về trước ở Ninh Bình Nguyên kia nghe rất là rõ. Phật Đà không phải là nhiều tai nhiều mắt bằng một đầu, hai đầu, ba đầu, mười đầu, trăm đầu, mà cho tới tám mươi bốn ngàn đầu. Phật Đà không phải là hai tay mà là tám tay, mười tay, một trăm tay, một ngàn tay, mười ngàn tay, một trăm ngàn tay, cho tới tám mươi bốn ngàn tay. Phật Đà không phải hai mắt mà là tám mắt, mười mắt, trăm mắt, ngàn mắt, mười ngàn mắt, trăm ngàn mắt, cho tới tám mươi bốn ngàn mắt. Vì cái này là cái năng nghiêm những cái cùng năng mà cánh đây thì cùng bốn năm tuần, năm sáu cùng năng gì đó. Tính cái đó mà sang lại nghe rõ lắm, nghe có lợi lắm. Một câu hỏi mà trả lời rồi. Trên thế giới đã nói nhiều về việc đầu thai nối lại được tiếp nối chứng công khai như trường hợp có tâm tư lâm ương gì đó sinh năm 1926 tại Bali, Ấn Độ, vẫn bị đạt ma hầm sư ở Tây Tạng. Đây là cái vụ mà tôi nói rồi. Đối với tôi là lạc ma Tây Tạng không nghĩ gì cả. Đây là một cái ngoại đạo mê tín dị đoan không có thứ gọi. Tôi trả lời là như thế. Vì so với giới đạo Phật sai. Cái giới hướng trong bản là sắc chẳng thiết không, không chẳng thiết sắc, sắc là không, không là sắc. Họ tưởng hình thức cũng vậy. Họ chẳng thiết không, không chẳng thiết họ, họ là không và không là họ. Thức chẳng thiết không, không chẳng thiết thức, thức là không, không là thức. Thế thì là mỗi mỗi đều là giai không. Thì chuyện gì mà nó tôn trọng cái thức thân của những cái tính lạc ma để mà tôn thờ từ ông lạc ma đời này cho tới ông lạc ma đời khác. Cho nên cho những cái đạo hành mà tôi học là tôi coi đó là những người ngoại đạo rất là. Trên đời này có cái gì cố định. Cứ bao cả. Bỏ tiền bỏ bạc ra nên ước khác để tôn thờ lại lực chứng với cái đó đều là chú mê đàn độn, không có lẽ gì trên đường giác ngộ giải thoát. Cho nên đứng trên cái quan điểm của đạo Phật hạnh nhân là tôi cho là không có thứ tội hẳn toàn vô cùng. Còn trường hợp mà của cái chú mê mà tham gia rồi nói lại những cái tự nước rồi đối chất là trong nhà đó là tôi cho là một cái thứ mà không có phước đức, không có trí tuệ, một thứ ma quái kỳ vọng ngoại lệ và thế gian người gọi là ngoài vòng pháp luật, đó là những người tội lỗi ngoài vòng pháp luật, nhưng bắn lúc nào đều cũng giết, lúc nào đều không cần có pháp luật xử, đó là những người ngoài vòng pháp luật. Còn đây những người bằng ngoài cái vòng thông thường phổ biến của nhân loại thì đó là một cái loại không đáng kể trong cuộc sống của con người, chứ không phải gì vậy mà quý. Khi nào cái hữu biết của họ, cái hành động của họ mà đem lại sự lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh và không bao giờ có vô minh thời não, thì đó mới là hiện thân của chân lý của giải thoát của lãnh tụ thì mới quý. Chứ còn cái chuyện mà về chỉ cái tờ lá là nó mới có ở đây, cái lựa mà nó mới có ở đây, đồ áo này nó đưa ở trên này, còn hữu dạng cái con cái kia, đồ đó đồ bỏ, đồ nó ngoài là pháp luật. Hồ mua, hồ ma thống dứa, cái loại quận tử, quận sân, ở trong nhà đứa đó không có gì đáng, đã sợ. Đó là tôi nói ra cái học hành về giáo lý của Phật. Còn như là bà con nào mà tin cái đó, cho là muốn nhớ, thì tử từ người ta tin, tôi không hề cản. Nhưng mà nói ra cái đó là học được cái đó. Giống như là cái người mà làm tội lỗi này là pháp luật vậy. Ở đây nó ngoài cái tâm lý phổ biến của nhân loại, chẳng có giá trị gì hết. Cho nên là tư Phật mà giúp những cái chuyện này là tư Phật và tư trì thực ngữ. Những cái ông mà có tên tuổi trên cái việc mà giúp trong việc thấp mà giúp những cái loại mà chết đi đến lại là chỉ chỗ trúng ở trong nhà là cái đó là cái này đáng thương xót. Cười mà chua chết, đau thương và đáng thương xót. Cũng như là cái chuyện mà rồi viết ở trong những cái bộ kinh mà nói rằng là cái người nào tận kinh thói quan nhiều là người này chết rồi đó, cái lưỡi mọc quan nhiên cái đồ đó để làm cái gì, nếu như vậy để làm cái gì, vậy thì chẳng lẽ là hồi đó cái đầu pháp mười bây giờ đó đầu đó là toàn là những người tận kinh thói quan chết rồi cho cái đó hay sao, cho nên nó mọc hàng ngàn cho số. Chẳng lẽ là chỗ đó là hồi đó là bao nhiêu người tụng kinh chúng ta được chôn hết trong một con mèo. Tôi chào ơi, cái kinh điển vậy mà chúng gọi là kinh điển á. Rồi tôi ngồi còn không sống mà kinh ra tôi là kinh như vậy. Cho nên là chúng ta học Phật, là chúng ta phải có trí tuệ nhận định chứ. Ông nói là có người tụng kinh pháp qua rồi á ha. Là cái tình chết của ông hủ á, cái giữ dưới lấy cái cài cài cái lưỡi cho câu cài lưỡi mà không đứt, thì kéo lên cái lưỡi là kéo lấy dưới chặt chặt xuống đứt luôn. Nhưng mà tôi nói vậy nhất là cái đồ lấy cái dao nó cắt cái thái á, thái là nó chặt nó đứt đứt rồi bỏ vô dạo dầu nấu nấu không dạ. Thế thì tụi cũng có ra như vậy để cái gì? Trời Phật ơi, cài không mất, nếu cài không được, nhưng mà dầu nhỏ cắt nhất. Cái nước rồi bỏ vô chảo dầu nấu không lạ. Thế thì là tụng kinh Pháp Hoa đem là cái kết quả vậy không? Mà nếu đem là kết quả vậy, đó là cái gì chứ? Vậy mà ta cũng đọc rồi, ta cũng nghe rồi, ta cũng tin, ta cũng ráng tụng, tụng như vọng mình, cái lưỡi nữa cài không mất, thôi ta chỉ thật. Tôi vậy là tôi làm gì vậy, có trí tuệ gì vậy? Cho nên là cái người học đạo Phật không phải nói cái gì cũng nghe đâu nha. Không phải lập cái bộ kinh nào gọi là kinh là lập ra rồi nói cái gì cũng nghe. Không. Bởi vì kinh Phật cách đây mấy ngàn năm rồi. Tạp nhau thất bổn. Thậm chí nó lộn lẫn lộn cái ý thức của ngoài đạo. Và cái người đọc nhìn vô phải biết. Thì mới gọi là người đệ tử Phật. Đúng bậc thần tầm như nói đâu tại đâu tại thần đầu là có thể có, nhưng mà thần đầu không có nghĩa là do cái tên nào trước kia cũng có. Thần đầu là do học lớn trí tuệ đã nhiều đời nhiều kiếp có học rồi. Bây giờ đọc giống đó, tác động vào một cái loài, một con người nào đó, thì cái đã có học rồi đó, đó là cái hợp đồng. Điều đó trong kinh Phật có nói, chẳng hạn như Phú Lô Na, là trước hết để giúp trong nhà, ai là không? Đức Phật cho biết là Phú Lô Na không phải là trước hết để giúp trong thời hiện tại, mà đã từng chính lúc, trong thời, đã từng phục vụ chính thức Đức Phật trong đó thứ rồi. Và Phú Lô Na tại đây Việt Nam còn phục vụ người Phú Phật như có cái trong hàng nữa. Thế thì là cái hộp nhóm mà Phú Trời đó, ông mắc. Nhưng mà ở trên Phú Trời, Phú Lô Na trước là ai? Không có nói cái đó. Cái hồ Phú Lô Na quyết định nào đó, không có nói cái đó. Nhưng mà cái chất lượng Phú Trời cho nó cái hồ đó vẫn còn. Đấy, cho nên cái hình đồng có để có. Là do cái hộp nhóm người ta đã có học trước rồi. Người nào trước kia có học nhạc trước rồi, bây giờ thành đồng về nhạc. Người nào trước kia có học thật nhiều lần trước rồi, bây giờ thành đồng về học pháp. Người nào về về khoa học kỹ thuật, trước kia ta đã nhiều lần được tiếp tạo rồi, bây giờ ta thành đồng về khoa học kỹ thuật. Để đó là bà Phật có nói. Cái tứ thành đồng có nghĩa là do học giống của nhiều đời. Nhưng mà nên nhớ rằng thành đồng thì không có cái gì mà nhớ lại cái chuyện xưa, chuyện trước kia. Chẳng qua là cái người đó có một cái thứ gọi đặc biệt sáng suốt về cái sao đó, là vì cầu giống đó nó đã có rồi.
Bởi vì là mỗi nước thì nó có một ông vua đó chứ.
mà ta không gọi vua thì ta gọi là tổng thống, ta không gọi tổng thống thì ta gọi là lãnh tụ, ta không gọi lãnh tụ thì gọi là tù tướng, cũng là vua của người ta. Thế người ta ông cái cầu này, cái này chính nó có mấy chuyện này, là cái đó. Mà còn có nhiều tù tướng, còn có nhiều lãnh tụ, còn có nhiều vua, nhiều tổng thống như thế. Thì cái mũ tụ bao la vô tận này chẳng lẽ là có một ông thống cao hay sao? Mà theo cái điển thì Phật nói rằng là có mười phương chư Phật, thường tụ tam bảo trong mười phương. Thế thì nếu Phật Di Đà mà có, thì cũng không phải là cái chuyện gì mà trái với cái chân lý lời dạy của Phật. Cho nên nếu Phật Di Đà mà có, thì cũng không phải gọi là Phật tử gọi được. Nếu có cái điều mà đệ tử Phật nên hỏi là hỏi cái này nè, hỏi tại sao tổng đế Đức Phật Di Đà là ở phương Tây, đồng thời Tây Phương có gặp được Đức Phật độ hữu giống như những cực lạc, tại sao có Đức Cực Lạc Di Đà là ở phương Tây? À, mà có thực sự ở phương Tây không? Mà phương Tây là phương Tây nào? À, nên hỏi là vậy đó. Bởi vì khoa học ngày nay do không biết cho mình biết đó là cái mà mình biết mặt trời hằng ngày thì thật nó không phải là phương Tây nữa. Cái phía mặt trời hằng của mình nay không phải là phương Tây thật sự. Mà nói là chẳng qua là cái quả địa cầu nó ngăn đó là cái mặt trời. Mà thật ra mình thấy lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời mọc, thì phía mà mình thấy gọi là mọc, mình gọi là băng mọc nhé. Lặn mình gọi là tây, mà cái hành mặt trời không có lặn, mà là cái hành tinh cái quả đất nó quay. Thế thì là phương Tây, là phương Tây ở chỗ nào? À, nếu hỏi thì hỏi câu đó. Tây ở đất nước Việt Nam này tức là cái mặt trời lặn, thì bên nửa cái đất, cái nước Việt Nam bên nửa cái đất phía kia là nó là mặt trời mọc. Thế thì chỗ nước của Phật Di Đà ở bên Tây là Tây nào? À, nếu có hỏi chẳng hỏi cái đó đó. Nếu mà Nam Côn Tử Đà có bác bỏ, nếu bác bỏ là Phật là phải bác bỏ bất bằng của quan điểm đó. Chứ còn bác bỏ nói rằng là chẳng có cái Phật Di Đà không có, không có là Phật tưởng tượng. Rồi cho nên Phật Di Đà mà nói ra, nếu bác bỏ như vậy, chẳng qua là ác cảm, là kinh tị giữa mọi người và tử hòa, người đó không phải người tu sĩ tốt, người đó phải người tu sĩ tốt. Bởi vì mười phương chư Phật có được, mười phần chư Phật có được, có được. Tại sao lại thêm một cái phần chư Phật nữa, lại cho cái giới được chặt như sao mà là không được hết có phần chư Phật? À, cho nên là nói là Phật tử đồ hạnh luôn. Mà Phật chúng ta thì không có nói láo, không nói dài. Nếu có cái điều là muốn học, muốn học Phật Di Đà, muốn học cái pháp môn tu này, phải học rất là sâu, thì nó mới có lợi. Còn nếu mà học cạn cợt, thì nó có thể trở thành cái người có lòng tin đạo. Nhưng mà cái đức tin này chỉ là cái người mở rộng tâm hồn ở bên kia thế giới mà không có ngày hiện thực, thì nó trở thành một cái người mê tín dị đoan. Thì bằng cả mê tín dị đoan không có đem lại kết quả hiện thực thì chẳng khác nào là khỏi khỏi nước của Phật Di Đà không có, giống như là Nam Tôn Tử Đà đã bỏ vậy. Và cái đó là tại mình đó, tại mình học không tới, thành không tới, không đúng cái pháp cho nên không có lễ. Mà không có lễ thì tin cái Phật Di Đà, không có lễ thì kể cũng như là khỏi đó có tưởng tượng và không có mà thôi. Thế thì là bây giờ tin như thế nào? Đây nha, cảnh giới của Đức Phật Di Đà mà cái Phật nào gọi là ở trên Tây đó là phương tiện của Như Lai. Bởi vì cái tâm của chúng ta hàng ngày á gọi là tâm duyên, cái ý của chúng ta hàng ngày là ý mà như con vượn mà cái ý là như con ngựa. Nó cứ nó chạy cuồng loạn và nó leo trèo, nó cuồng, nó nhảy lung tung. Ngựa thì chạy lung tung, vượn thì cuồng không hơi nữ. Nhưng mà bây giờ cái người mà chăn ngựa và chăn vượn muốn cho con ngựa và con vượn nó chạy ngay, thì cái người chăn ngựa nó phải làm hai cái hàng rào để cho ngựa nó có chạy, là nó chạy ngay trong cái đường rào đó, trong cho nó chạy đầy. Nó là cái nghệ thuật chăn ngựa và luôn ngựa, giữa người giữa ngựa. Còn cái người mà muốn là chăn vượn mà muốn cho con vượn không nhảy gì, là cần đưa một ngã xuống mà quăng nó vào trong cái chỗ gốc nào đó, thì cái con vượn nó trả lời cái chỗ đó, nó lấy ngã chuối mà nó ngồi đó nó ăn. Thế thì nó không khỏe được xung quanh ta nữa. Con ngựa có hai bên có hai là rồi, thì có tính nó chạy mình khỏe lại đi nữa là nó cũng chạy ngay cái mục tiêu mà mình muốn cho con lên, vì hai bên có hai là không chạy lại được đó. À, thế thì là bây giờ tâm vô lý mã của chúng ta nó tập lưng tà la quá, nó nghĩ ngợi lung tung. Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung với tâm ra vui mà buồn giận vô nhất phải với hơn vô lúc xấu tham sân si nạn nghi bẩn hận nếu ngợi tập tâm lung tung, đau khổ vô cùng. Thế thì là muốn cho nó quên đi cái đau khổ đó. Thì Đức Phật mới chỉ cho cái phía Tây Phương có cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Để cho chúng ta nướng về cái phía mặt trời lặn, tưởng tượng đó là hướng Tây, để tổ cái tâm về mặt trước, giống như là con mình mới xuống về mặt trước, để cho con vượn con khỉ nó ngồi ở chỗ đó, giống như là làm cái hàng rào đó về mặt nước, để cho con ngựa nó có chạy là nó chạy ngay cái chỗ mục tiêu mà mình muốn cho nó đến. Thế thì là gọi là phương Tây, gọi nhất là lạnh là phương Tây là tốt và để cho người vợ tử Phật tụ cái tâm vào một chỗ để mà quên đi cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái ta, cái người, cái hơn, cái thua, cái thảo, cái muốn, cái tốt, cái xấu, cái thân, cái sơ, cái mỹ, cái ngã, phiền não cái lên trần á, quên cho nó đi, để nhớ một bộ Phật, dòng Phật nó ở hướng Tây, để gửi giống cho một giờ đó. Thế thì đó là cái bước thứ nhất để đánh tâm hồn vào hướng Tây, giống như gửi, giống như là tốt công việc bằng một máy cuốn ở trong một lớp, giống như lương con ngựa để nuôi bụng được. Thế thì là cái phương pháp tu làm như vậy có kết quả chứ, con máy cuốn trong lớp dựa không nổi nữa, làm ăn rào nữa không chờ đẩy nữa. À, thế thì là nó tự nhiên có lợi đó chứ. Nó rất thật là như đàn ông nó có loại rồi đó chứ. Thế thì nghe đợi cái bước thứ hai là bước tôi có lên trình độ là người Phật tử phải học cái câu này. Bây giờ tôi nói cái câu mà các vị lại có nói là học danh đó mà. Từ cái câu đầu Nam Hà Mô cái đi vào trong nhà trí, trong nhà vệ sinh, trong con lát của nó để tôi bày. Do đó mà gặp cái sinh bản học trò của người ta có 12, 20 mấy cây vàng, mà lấy rồi giống từ nó vừa vào kêu mọi người, thứ hai, nó xuống, không cho lại. Thế thì chẳng có mà cây như đà, trong nó thì làm sao mà người ta giữ được cái tâm thanh tịnh, nghiêm khiết, quân tử như thế chứ. Thế thì rồi như đà, thật khắp nước vàng, thật chân khắp đó. Cho nên cái chỗ nào mà chúng ta ngồi, bất cứ chỗ nào, trong chùa ngoài đường, bóng cây, đồng ruộng, mé biển, chân bồi, mé suối, bóng cây, chỗ nào ngồi mà cái tâm của chúng ta thanh tịnh, thì đó là cái Phật A Di Đà đã thể nhập vào trong lòng của ta rồi đó. Giống như chỗ nào mà có một cái nguyên rồi, tinh tấn như thế này, thì có nguyên không gầm vô trong chỗ đó rồi đó. Và chỗ nào mà có cái nguyên mà nước tâm, thì mặt tâm sẽ hiện vào trong cái nguyên đó rồi đó. Thế thì là chỗ nào mà tâm gầm Phật như là, một cái nguyện Phật như là, danh hiệu mà như là, một cái tâm có thanh tịnh hoàn toàn, không có phiền não, không có vô minh, không có tham vọng, thì chính tâm ta là Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp môn tịnh độ người ta tu qua pháp môn đó thì gọi là tự tánh Như Đà hay Di Tâm Tịnh Độ. Cái tự tánh thanh tịnh của mình là Phật Như Đà đó nha. Cho nên Phật Như Đà là cái tâm Như Đà khi mà pháp nước tàn không à, ẩn tàn trên tất cả pháp giới. Và một cái sâu sắc của Phật Như Đà là tự tánh Như Đà. Cái tâm thanh tịnh của mình là Phật Như Đà đó, Di Tâm Tịnh Độ. Khi nào mà cái tâm của các vị không còn mừng giận thương sợ ưu ghét nhất, tâm các vị không còn tham sân si mạn nghi, tâm các vị không còn thương ghét phải giới hơn thua, thì tâm đó là tịnh, nó trở thành tịnh độ. Các vị có được cái tâm đó là các vị có tịnh độ. Các vị ngồi đâu là có tịnh độ của mà các vị là ở đó đó. Cho nên tôi gọi là tự tánh Như Đà mà duy tâm tịnh độ. Nó là cái rất là kỳ từ tâm tịnh tất thật độ tịnh. Hãy biết tâm các vị là thanh tịnh, thì các vị ngồi đâu là quả thật thanh tịnh, là quả vật tây phương cực lạc ở đó. Vô tịnh vật độ phương tịnh tự tâm. Các vị muốn có quả vật thanh tịnh là có thể các vị phải thanh tịnh cái tâm của mình. Thì các vị ngồi đâu là cảnh Phật ở đó. Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu như mang con mà muốn bắt về Phật Như Đà là phải biết cái chỗ đó và phải biết cái chỗ khai. Nếu chẳng con đường mang tới chỗ này thì mình phải khai cho người ta một cái đường thông suốt để người ta đi. Còn con đường thông suốt để cho người ta đi an toàn mà không biết mà chẳng con đường mang tới để mà bài người ta một cái đó là người tốt chứ không phải là người tốt. Cho nên pháp bỏ cũng có thể là ta là người tốt, mà cũng có thể là người tình bận vui vui và người tốt. Anh ta nói cần như là người có cũng không sao, mà nó không có cũng không sao. Vấn đề là cái chỗ học và hiểu được Phật Như Là, và hiểu được cái ý của Phật Thích Ca. Nói lại nữa, và lại nữa là kinh điển cho Phật giáo. Về đại thừa tôi tưởng á, cái hệ tôi tưởng đại thừa là 12 bộ kinh. Mà Phật dạy cho những đại tiểu là có 9 bộ kinh thôi. Còn 3 cái bộ kinh của đại thừa mà người tôi thừa nghe không nổi. Nó không nổi cho nên họ cũng nguyên là không chết mà không để lại. Vì vậy mà Phật nói rằng là người tiểu thừa chỉ có 9 bộ kinh. Còn người đại thừa học có 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là quần hàng, trình động, cơ thể, ví dụ nhân duyên tự thuyết, bổn thân, bổn thể, vị tầng hữu, đơn giản, nghị luận, và cứu biệt. Thành ra đều cũng đều có chính bộ kinh. Còn cái bộ kinh của cái linh là này người ta gọi là cái loại vô mất tự thuyết. Không có người hỏi. Vì chẳng ai biết cảnh giới của bộ kinh là ở đâu mà hỏi. nhưng mà nó vẫn tra điều lại ở cho chúng ta, cho nên tự kêu nó là mất, tự lại cho bà chúng ta đi. Vì nó không trình độ, chúng ta phải đi lại. Gọi là vô vấn tự thiết, kinh đó tự thừa không có. Cái bộ môn gọi là vô vấn họ ký. Họ ký là nói rằng tất cả mọi người là hả? Tự thừa không dám nói cậu đâu. Bây giờ thấy là phải vô đầu đầu, rồi nó phải bị theo, rồi phải tu, việc tự kiếm vật, việc tư vật, thì nó có đem ra là hai là hớn. Ở thằng hai là hớn, rồi nó có nước bàn rồi, thôi ngang đó được rồi, không đòi gì nữa. Nó vậy, cái kinh nghĩa này vừa phải nói rằng tất cả chúng dân là hợp mã nha. Đây là nói là cái tốt quà bên nhà. Tất cả chúng dân là hợp khổ nha, là nói là kinh quan nguyên đó. Và hiện giờ các vị đang đang thành, có nghĩa là các vị nghe kinh là các vị bồi dưỡng và cải tạo về não vô minh và xây dựng cái cứu lợi tâm sáng, là các vị lần lần thì biết từ vùng não vô minh là các vị luôn lên trên con đường giải thoát lớn nọ, tức là đang thành đạo đó chứ. Các vị bằng lòng nghe cái pháp, học cái pháp, hành cái pháp, sống lên cái pháp, là các vị đi lên con đường đất để đồ này nước bàn, chẳng phải là các vị đang thành Phật không? À, cho nên chúng tôi tự mở rồi, tôi đọc nói như thế, đã thành, đang thành và trở thành. Mà kinh đến tôi được không rồi, dạy dẫn đâu nữa. Cho nên cái bộ môn Phật cứ dạy kinh đến tôi được không đó. Thì tôi lại phương quản, cái lời hiểu nghĩa lại là cái bộ môn đó, nhớ tôi được cũng không có. Cái bộ phương quản nó cái lời lớn đã thừa. Mời tiểu thừa hỏng được mất cái đế, thì nó lúc giảng chân cho mặt thanh dược cái đế. Còn ba mấy cái đế nữa làm được cái đế, không hề nhớ cái nữa. Chân dược cái đế là khổ đế, còn nếu dược cái đạo đế mà cái dược nghe thuộc thường, rồi là chân dược cái đế. Còn là vô thân cái đế, vô lượng cái đế, vô pháp cái đế, họ không hề biết. Mà đại thừa mà giảng cái đế cái đế, bốn cách trong đó. Đó là cái tổng của đại thừa, gọi là phương quản. Ngồi tưởng đời không biết. Vì vậy mà cái vị tờ tỉnh trên đó ra, nó vẫn phương tiện, nhưng mà cái vị nhớ lại thôi. Rồi phải vừa học có chín kinh thôi, như là giải có chín kinh thôi. Nếu có những người trong cơ đại thừa, cũng có đại thừa, như là nhưng nói rõ rất là 12 bộ kinh. Vì vậy mà người tưởng đời bác cái pháp môn vô lắm tự thuyết của Bạc Như Đà. Đâu có sao đâu. Nó đó. Vậy nhưng người ta không hiểu cái đó mà. Cũng như bây giờ, những cái người mà là đồng bào mà gọi là ngại cả năm chúng ta mà nói với họ rằng là cái người định khổ là có như tiền gốc. Mà như tiền gốc là cái giá của nó như tôi là làm sao mà họ cả năm chúng ta không được. Có con như tiền gốc. Nếu như họ nó ứng dụng khổ thì chết, chết là nếu nguyên cả nhà và bỏ nguyên cả bản. Cho nên nó như gốc mà đem là thuốc là ít chết rồi. Cho nên chuyên là người kia chích lại được như tiền gốc. Họ chưa biết đó. Là sao bảo họ nghe. Họ không nghe thì họ không hiểu thôi. Đâu có sao. Ý nó vậy. Còn họ nói rằng các vị tư thường thường nói mở miệng ra hóa là phạm vào lỗi thân nghiệp. Vì thế nào là không được không lỗi lầm, còn thế nào là không được bị lỗi lầm. Một cái câu này, tôi xin nói dân công đại chúng, đừng có dội nghe người ta nói cái kiểu này. Đừng có dội nghe nói rằng á, phải mở miệng ra nói là phạm vào lỗi thân nghiệp. Như vậy là không lẽ là tư thường là tâm. Tha tôi thường là muốn cho mình có lỗi thân việc là canh. Rồi Như Lai Thế Tôn là vĩnh viễn không nói được gì hết. Bởi vì nói ra là Như Lai Thế Tôn bị thân việc rồi. Thế rồi là thật con lời giống như tôi mang công sách vĩnh viễn vào đâu cho anh đó. Nói vừa anh Phật. Các người biết đây là cái bài kệ. Cái bài kệ mà thường thường ở trong các kinh điển tiểu thừa và đại thừa đều học đây nè. Hư ác mạt tác
cúng phụng phụng hành, tự cảnh chỉ ứng thị tư Phật giáo thuần đấy. Lấy đến câu đó thuần thôi, đừng có học cái gì nữa hả? Các đồ hát đồng nào? Thế thì là con người Phật tử gọi là đồ tử Phật là phải học. Phải biết cái tiêu chuẩn thế nào là thiện, thế nào là ác. À, cái đó phải học thôi. Mà khi đã học biết được cái định nghĩa cái tiêu chuẩn thiện là gì, ác là gì. Thế thì bây giờ là các điều ác là không làm. Mà các điều ác đây nó có thể biểu hiện ra ma nghiệp của một con người. Là người ăn có thể nói điều ác, không có thể làm điều ác, mà ý có thể nghĩ điều ác. Mà pháp nghĩa là ý không được nghĩ gì gì về những có điều ác. Người ăn không được nói những gì ác, mà ý không được nghĩ ác, người ăn không được nghĩ ác thì không không làm ác, gọi là tham nghiệp. Mà ác là gì? Đây là vấn đề đại học đây. Ác đó là, theo như Đức Phật người ta định nghĩa ác đó là, có nghĩa là tổn giảm. Nghĩa là làm những cái việc mà có lợi, có hại cho, hại mình thì ít ai làm lắm, làm người nào cũng thương lắm, không có làm việc hại mình. À, nhưng mà làm cái việc đó nó có hại, hoặc là nhiều, hoặc là ít, vô là ít, cho tới nhiều. Có hại cho tất cả chúng sanh thì không làm. Đấy, cái gì mà có hại cho tất cả chúng sanh, nói cái gì đó, là gì đó, cái ý gì đó, có hại cho chúng sanh thì không làm. Còn cái gì đó mà có hại cho xã hội, cho nhân dân, cho tất cả chúng sanh thì không làm. Và nghĩ cái gì đó để mà mong muốn làm cái việc gì đó mà có hại cho chúng sanh thì không làm, nghĩa là không nghĩa ý ba điều đó. Không làm những cái gì mà có hại cho tất cả chúng sanh. Thế thì là cái nghĩ đó được chứ, cái nghĩ mà cái nghĩ, cái nghĩ đó là không nghĩ những điều ác đó thì, mà không làm những điều ác đó thì, là sao là tội lỗi được? Không nói những điều ác đó thì sao tội lỗi được? Thằng đó nói mà người ta dạy như thế này, những người tôi thiền nói miệng ra là phạm vào lỗi thêm được, nói cái đó sai rồi làm sao? Không nhận được. Còn cái tư tưởng thứ hai là thiện. Thiện là gì? Thiện là cái nghĩa tăng ích. Cái nghĩ nào đó, cái thách thức tự ý nghĩ thôi, mà ý nghĩ đó nếu nó biểu hiện ra bằng lời nói hoặc bằng việc làm mà có lợi cho tất cả chúng sanh thì người được gọi là thiện. Dù việc nhỏ dù việc lớn, từ việc buôn bán, từ việc làm ăn, từ việc cất nhà, từ việc là giao dịch, giao tế với bạn bè, mà ý nghĩ lời nói về việc làm có lợi cho tất cả mọi người, trong đó có lợi mình, thì điều đó là điều nói được chứ, làm được, và được có quyền nghĩ cái đâu đó phải là nói là sai. Bây
giờ văn vô liên tài nguyện tội.